This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Như Tuyền mời quý thính giả một lần nữa chào đón chú Trương Minh Ẩn, người phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, trở lại với chương trình. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Thứ nhất là xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 và hẹn gặp được Như Tuyền.
Dạ, cháu cũng rất hân hạnh, cứ mỗi lần nghe giọng chú là biết là mình đã trải qua một tuần rồi.
Quá mau
quá chứ ha. Hôm nay chú có một ngày vui không chứ?
Buồn vui thì có đầy đủ, giống như là mình nấu ăn phải có mắm muối đàng hoàng đó.
Dạ đúng, như vậy mình mới biết là cuộc đời ha.
Nếu đem muối không thì nó mặn, đường bột ngọt không thì nó quá ngọt.
Dạ.
Phải có hai thứ.
Dạ đúng như vậy chứ. Cuộc sống là phải như thế, chứ nếu như mà lúc nào cũng toàn một màu hồng thì mình tưởng là mình đang ở giữa thiên đàng chứ hả? Dạ. Và phải có lúc này lúc kia để mình biết đó là cuộc sống thực và cũng biết mình là một cái con người thật đó. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Chú Trương Minh Ẩn phụ trách chương trình và chú làm việc cho bên cảnh sát, thành ra là những cái vấn đề gì mà liên quan đến an ninh từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, trên đường quý vị đi, nơi quý vị làm việc, có những điều gì làm quý vị bất an thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình. Nếu mà những thắc mắc của quý vị được chú chia sẻ tận tình thì không nói rồi, quá là tốt rồi. Còn những câu hỏi của quý vị mà không nằm trong tầm tay của chú thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được giới thiệu đến một cái chương trình nào đó thích hợp hơn. Thế thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình nhé. Chú Trương Minh Ẩn đang chờ để nghe những sự thắc mắc cũng như những câu hỏi của quý vị. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Mời quý vị gọi vào tham gia. Trong lúc chờ quý thính giả, Như Tuyền trở lại với chú, thưa chú.
Ok, trước hết chương trình, chú xin nhắc lại có hai vị thính giả mà gọi dòng văn phòng chú giống kiểu cầu khẩn để giúp đỡ đó, Như Tuyền.
Dạ.
Nhưng mà có một cái người, một cái anh này tên là Minh hay gì đó, mà cứ gọi hoài, chú Ẩn ơi, tôi cần chú quá này kia, mà không bao giờ để lại số điện thoại. Thành ra đó, bây giờ quý vị nhớ kỹ rằng tôi đã nói văn phòng tôi không có call ID. Cứ nói là chú Ẩn ơi, con cần vụ này gấp lắm, chú gọi dùm số điện thoại này đi. Quý vị hà tiện gì mà nhắc hoài, quý vị mới gọi hai lần. Nói số điện thoại hai lần, nói chậm chậm, đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai đó, có một cái vị cũng trong gia đình rắc rối kinh hồn mà ở Dallas hoặc là dùng Garland ngoài Dallas như Tuyền.
Dạ.
Thì số điện thoại 972-905, không bao giờ số giữa có 905. Nếu quý vị nào mà cho tôi số 905 là mở coi là điện thoại dùm. Đây cứ gọi vừa mới có 972-905 là bắt đầu you got this number not working. Do đó quý vị, xin lỗi, có nhiều quý vị có thể lớn tuổi hay là nhìn không rõ cái số đó Như Tuyền.
Yeah.
Mang kiến vô hoặc là ghi cái số điện thoại của mình để khi ở dưới tờ giấy. Rồi quý vị khi gọi tôi làm ơn cho tôi số điện thoại cho chín chắn. Tôi rất muốn giúp đỡ những người mà người ta năn nỉ như thế này. Nhưng mà xin lỗi Như Tuyền, ngoài tầm tay phải không?
Dạ.
Quý vị nhớ làm ơn giúp đỡ giùm.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Quý vị nhớ nha, gọi vào văn phòng chú nhớ để lại lời nhắn nè, số điện thoại nè, tên quý vị và đọc số điện thoại chậm rãi, rõ ràng hai lần thì chắc chắn rằng chú sẽ trả lời quý vị thôi. Vâng, một lần nữa nè, số điện thoại của chương trình quý vị có thể gọi vào nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Đường dây điện thoại Như Tuyền đã mở nha, để đón quý thính giả, mời quý vị gọi vào nhé. Những thắc mắc gì quý vị muốn chú Ẩn giúp đỡ thì cứ gọi đi, đừng ngần ngại. Xin được mời một vị trên đường dây. Và xin vui lòng bạn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Từng nghe tiếng nó bị vọng lại rất là nhiều. Xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Chị ơi, chị sẵn sàng chưa ạ?
Hello.
Dạ, nghe được rồi ạ.
Chào chị Như Tuyền, chào chị Kim Lợi. Chú cho con hỏi là nhà con có cái vòi cái vòi nước lần trước á, cái vậy thực khi cho buổi tối vô khi đi chơi đi tụi con có thể cho con giải thoại để đáp cho con công việc.
Cái điện thoại cô này khó nghe quá như tiền.
Dạ, chị nói rằng là nhà chị ở phía bên trước có một cái vòi nước, chị đi làm về buổi tối chị có thể đậu xe ở trước đó được hay không ạ?
Cái vòi nước của Cú Quả đó hả?
Dạ đúng vậy thưa chú.
Dạ không, cách ra 15 feet nha, chị đậu là lợi bị tích cạch. Bây giờ tôi
Ồ,
hỏi chị,
vé
bây
đi
giờ chị
tham
nói
quan hả chị?
chị về chị làm chị đậu ngay đó, lỡ tối hôm
Dạ.
đó cái khu đó bị cháy nhà, xe chị ủi không được, đâu vòi nước thì rất là khó, thì chị nghĩ làm sao? Rồi có thể trong nhà nhà hàng xóm người ta cháy mình cũng khổ, mà nhà mình cháy cũng khổ, do đó đây là luật lệ nha, không có được đậu gần cái đó 15 feet, chị hiểu không?
Là chú nói là cách xa 15 feet không thưa chú?
Dạ, sẽ ra 15 phút mỗi hướng.
Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chị Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chị. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello.
À, hello, phải em không chị?
À, đúng rồi, xin chị cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Phương. Dạ, em chào chị, chào chú Ẩn.
Chào chị.
Hai Phương.
Dạ. Dạ, con muốn hỏi là con bị mất cái bằng lái á, mà con không biết bị mất ở đâu. Bây giờ con đi làm cái loại bằng lái khác mà con có cần phải report lên cảnh sát không chứ?
Dạ, cần phải báo cáo cảnh sát thì mình lấy report xuống mình xin cái bằng lái khác. Ok. Dạ. Chị gọi cũng rất dễ dàng, đừng gọi 911, gọi điện thoại nói ok tôi mất cái bằng lái ở chỗ đó để có nhiều để tôi nói chị nghe ha. Trong cái này này có nhiều khi hên xui may rủi thì xuống dưới hỏi gì chứ có nhiều cái chỗ rất dễ đưa chị làm mới duplicate cái bằng lái hoặc là chị vô mạng chị làm cũng được nữa, hiểu không? Còn cái chỗ họ sẽ hỏi là gì chứ bằng lái ở đâu mất lúc nào có báo cáo anh sát hay không. Chị biết luật lệ thì nói một lần một thứ vậy, nhưng mà có những cái cô một thư ký nhân viên của chỗ DPS á, có người thì add thêm cái này, người add thêm cái kia, chị cũng biết mà, là thành ra chắc ăn nhất chị báo cáo cảnh sát về vấn đề bằng lái chị bị mất. Ok, mà có mất cái bằng lái ngoài ở đâu, có mất gì nữa không?
Chị đã rời khỏi làn sóng mất tiêu rồi. Chắc là chỉ
tại
mất
vì
bằng lái thôi.
quý vị nhớ kỹ, trong cơ thể mỗi người đi đâu có cái bằng lái, cái thẻ tín dụng, và thêm cái lần nữa là đừng bao giờ mang an sinh xã hội. Nhắc lại cái vấn đề an sinh xã hội, không có ai bắt buộc quý vị phải mang cái thẻ đi theo. Có những vị nói một câu nói trời ơi cái thẻ chính tôi để ở nhà cất kỹ lắm chú, tôi ở đây tôi làm photocopy tôi mang theo không à. Quý vị nhớ kỹ, quan trọng là cái số chứ không phải tờ giấy. Quý vị mang theo người ta lấy rồi có luôn ID rồi đó, họ apply thẻ lúc đó chị mới thấy đau khổ. Nhắc lại lần nữa, đừng mang thẻ an sinh xã hội hoặc là cái copy theo. Nếu có thể viết trong một cuốn sách nào kỹ kỹ một tờ giấy nhét trong đó hễ khi người ta hỏi để mình biết. Nhưng mà nếu mà ai mà sống trên đất Mỹ trên 5 năm mà không nhớ số an sinh xã hội thì cái đó quá dở. Ok nha, ráng nhớ để mình đừng bị trở ngại.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và đường dây điện thoại đang trống nha. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào. Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị ngay. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Và thưa quý vị, chương trình đến vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Quý vị có rất nhiều thời giờ để gọi vào tham gia chương trình. 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ.
Chú có một số bạn đó chứ cũng lớn tuổi rồi cứ nói chú câu là tôi muốn gọi vô mà gọi hoài không được. Tôi
Dạ
không hiểu
được
lý
chứ.
do tại sao gọi hoài không được. Có những giây phút này
Dạ.
là giây phút mà ít người hay là có người thì chưa gọi kia chưa gọi,
Dạ.
quý vị có thể canh nhau gọi.
Dạ.
Tại vì đa số điện thoại của T-Mobile hay là AT&T, đa số mấy cái plan của họ bây giờ là gọi giống như unlimited time
Dạ.
như tiền.
Dạ.
Mình có thể giữ lần dây để đi tới từ từ. Chứ còn không giống như ngày xưa là có 500 phút xài hết là bị chặt liền đó, đó quý vị. Cứ tự nhiên cứ giữ đường dây điện thoại để quý vị muốn hỏi gì, còn nếu không thì cứ gọi vô văn phòng thôi.
Dạ. Nhiều khi đó có nhiều quý vị mà đang gọi ở trên đường dây điện thoại mà chờ hết rồi thì có nhiều quý vị gọi lúc đó sẽ không vô được, như Tuyền phải bắt điện thoại và sau người đó rồi như Tuyền phải drop off cái cú điện thoại đó thì mới trống chỗ cho quý vị khác gọi vào. Cho nên là quý vị thông cảm nha, bởi vì đôi lúc có rất là nhiều người gọi cùng một lúc mà trên đường dây điện thoại chỉ có 4 chỗ chờ mà thôi. Đó, thành ra là như Tuyền phải lần lượt làm việc như thế. Quý vị kiên nhẫn dùm, có câu hỏi thì quý vị cũng ráng kiên nhẫn để gọi trở lại quý vị nha. Bây giờ thì đường dây điện thoại trống chỗ nào, quý vị gọi đi, như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. 817-899-4110. Dạ.
Nếu không thì chú có câu chuyện thì cái người mà gọi cho chú mà cái số mà 972-905 đó chuyện được thì ở đây chú sẽ không nêu tên người này lên, giờ chú chỉ nói xuông xuông cho mà nghe. Qua đây có một số cha mẹ lớn tuổi hay bị những cái người mà giới trẻ, người gia đình á, con cái rể riết rồi nó hay abuse, mình gọi là hành hạ đó, như vậy.
Bạo hành đó hay chứ?
Bạo hành, nó chữ bạo hành, nó phải chữ bạo hành thì nó có hai loại, một loại bạo hành bằng tay chân, một loại bạo hành bằng tâm tinh thần. Ví dụ như chửi bới rồi về nhà kêu ông già rồi á, ông ấy kia đó, cái đó cũng là một cái cách bạo hành, quý vị nên gọi cảnh sát. Ở đây trong vấn đề bạo hành là một trong những vấn đề mà đưa cho những người già đi tới những bệnh hoạn và chết mau nhất đó, như Tuyền đã sống trên đất Mỹ đây là đã buồn. Và thứ nhất là những người mà không biết lái xe nữa. Thì đây là những cái mà rất là quan trọng, do đó quý vị nhớ kỹ khi nghe tôi nói như thế này. Ví dụ như quý vị có bị con cái trong trường hợp này nghe nói con rể rồi lại đập phá cửa gọi cảnh sát tới nhưng mà tiếp tục gọi điện thoại hoài và chửi bới ông này, thì quý vị nhớ kỹ rằng á, luật lệ của Mỹ nó gọi là telephone harassment. Ví dụ như người nào gọi điện thoại quý vị nói ok tôi yêu cầu là đừng gọi nữa mà tiếp tục gọi, quý vị phải gọi cảnh sát. Rồi cảnh sát có thể dùng số điện thoại này gọi lại và warning rằng không được gọi đây nữa, nếu có thì họ sẽ trả cái tội, nghĩa là làm phiền người ta trong điện thoại. Và nhớ kỹ rằng á, hãy họ hăm dọa thì họ sẽ bị cái tội terror threat, tức là hăm dọa người ta. Do đó quý vị sống ở đất Mỹ này đừng có nghĩ là tôi là thằng đó con rể tôi, thành ra tôi nói rồi nhiều khi mọi người nghe gia đình mắc cỡ. Quý vị muốn sống tự do, quý vị phải dùng luật lệ của Mỹ để bảo vệ cái sự tự do quý vị. Còn nếu quý vị nghĩ rằng vì danh dự gia đình, xin lỗi quý vị, ai cũng có một lần sống và ai cũng có một lần chết. Do đó quý vị một khi mà để cho tâm thần nó suy sụp, tinh thần nó suy sụp á, rồi con người quý vị mau già lắm và mau chết lắm. Và khi mau chết mau già rồi đó, ở đây tôi đi thăm những người mà con cái dục cha mẹ vô nợ sinh hôn thì vẫn còn đi tới lui được đó nha Tuyền. Thấy rất là tội nghiệp. Sáng cứ nói là tôi mở cái màn tôi nhìn ra cửa thì chờ tới ánh sáng mặt trời tắt rồi á, tôi mới đóng cái cửa lại. Nhà tôi ở bên Mỹ, tôi bên Việt Nam, tôi ở tù mười mấy năm qua đây, giờ tôi lại trở lại cái cảnh tù tội này. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, ai cũng phải đi đến tuổi già. Mình thương cha, thương mẹ, mình giúp đỡ giây phút này thì con cái nó sẽ làm y chang vậy. Đối với chú vẫn tin cái nhân nào quả nấy thôi. Mình gieo cái nhân nào mình gặp cái quả nấy. Do đó quý vị nên chú ý trong vấn đề đối xử với người già. Trừ khi những người cha mẹ lớn tuổi mà bị bệnh hoạn mà cần phải khiêng xuống hoặc là lau chùi khi tiêu tiện rồi đó như Tuyền. Thì mình nên cho cha mẹ vô những cái chỗ rehab hoặc là nợ sinh hôn để có những người nợ giúp đỡ, cái đó đúng. Nhưng mà cha mẹ vẫn còn đi tới lui được á, thì nó nói câu là vợ chồng tôi còn trẻ muốn có privacy. Xin lỗi quý vị, cái hồi ông bà mà đẻ quý vị ra đó, thức đêm thức ngày như thế nào. Do đó đây chỉ không phải dạy đời quý vị, nhưng mà nhắc lại quý vị nào á, mà còn cha mẹ đối xử như vậy á, những người như chú mất cha mẹ rồi mới thấy là một cái mất mát cả biển trời đó.
Trời, chú nói muốn khóc quá, mới đọc bông hồng cài áo nãy nè chú. Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chú ơi, con cứ tưởng là khi mà cha mẹ mà còn đi lại được, mà còn minh mẫn không bệnh hoạn gì thì nó sinh hôm họ đâu có nhận mình đâu chú.
Dạ không, nghĩa là đây, đi bằng cái walker rồi.
Dạ.
Dạ rồi, hoặc là có những người bị bệnh mà cần phải có mang những cái bịch ở ngoài đó.
Dạ.
Thì quý vị nhớ kỹ rằng quý vị đưa quý vị trong cái trường hợp nhà mình đưa ở, quý vị phải vô trong sống chung với mọi người. Rồi quý vị sáng ra nhìn ra cửa sổ, nhớ con, nhớ cái, nhớ cháu, nhớ chích. Mà một tuần lễ xin lỗi bao nhiêu người tới thăm. Có nhiều người chú biết, một tháng chưa có một người vô thăm nữa. thì đó là những cái hoàn cảnh mà tặng đây Như Tuyền nhất. Tôi mới nhớ là lễ Vu Lan đó, thì là cái lễ mà tạ ơn cha mẹ, quý vị nên nhìn lại cái hoàn cảnh chút xíu. Đương nhiên khi cái tuổi người già không làm sao khỏe mạnh bằng cái lúc còn trẻ, nhưng mà nhớ rằng á, ngày nay chúng ta có được như vậy là do những cái thân già đã nuôi chúng ta từ nhỏ tới lớn, phải không Như Tuyền? Do đó cái gì, cái vấn đề mà báo hiếu á, quý vị sẽ thấy khi nào á, ngay bây giờ có nhiều lúc cha mẹ chửi, có một cái gia đình nó 7-8 người cứ gọi lại nói tôi bực mình ông bà già quá chửi, thì chú nói một câu rằng còn nghe cha mẹ chửi á, là mình còn hạnh phúc, mà ngày nào đó vắng cái tiếng này rồi mình muốn kiếm lời chửi này không có đâu.
Chú con thấy gì nè, có nhiều gia đình mà họ không có nhiều con cái đông á chứ, mà ít con thôi, mà nhiều hồi mấy đứa người con họ đi làm không có ai ở nhà coi các cụ lớn tuổi, cái họ cũng sợ là ở nhà đi rồi té rồi không ai biết chứ. Trong trường hợp đó thì nếu mà các cụ mà có được những cái chương trình mà được ở nursing home hay là này nọ đó mà người ta nhận đó, chứ đâu phải là ai muốn vô là vô đâu chứ. Thì
không phải vậy, nhưng mà để chú nói thêm vấn đề này, thì cái vấn đề này gọi chú rất là nhiều,
đúng
không? Thì họ nói một câu rằng tôi chẳng thà tôi chết trong nhà của tôi, nhà tôi mua, con cái nó kêu sang tên để vài bữa chết nó gặp rắc rối, cái đó hoàn toàn sai. Nếu nhà của quý vị vẫn giữ tên tuổi thì để trong cái will sau này chết cho ai? Tại một khi quý vị sang tên, có những người con, xin lỗi cháu, chú, cháu hơi xin lỗi bất hiếu một chút, sau khi sang tên rồi cái là đẩy ông bà già vô là xin hôn nghe lời vợ lời chồng. Đó là những cái trường hợp mà chú muốn nói.
Tại
vì cái người mà già mà mặc dù đi tới lui nó khó khăn này kia đó, thì mình có cái nó gọi là tiếng Việt Nam chú biết gọi là cái alert á, khi mà té nhấn cái ambulance nó tới, đó là những chương trình chính phủ giúp đỡ. Thành ra sống ở nhà nó vẫn hơn là một cái chỗ đó, tại vì cái chỗ đó là cái chỗ xin lỗi, là một trung tâm để nằm vô đó chờ chết thôi như thế. Thành ra cái tư tưởng đó là con người ta già mau, bệnh nhiều và dễ chết mau. Nếu có thể, chứ không phải chú nói tất cả con cái phải giữ cha mẹ nhà hết, chú nói câu đó nha.
Như vậy là mình phải nói chung là mình phải chăm sóc ông bà trong một cái khả năng tốt nhất mình có thể, thì đúng
nhất
chứ
mình có thể. Còn ngoài khả năng mình, ví dụ như ông bà lớn tuổi, ông nặng quá, bà nặng quá mà đi đứng đi tiểu rồi không được, thì cái đó mình ở trong nhà giữ không được. Nếu mình có tiền mình mướn người ta lại nhà take care giúp đỡ thì ok, hoặc là ở nhà có những con rể to lớn hay con trai được. Đối với chú, cha mẹ chú mà đến khi mà chú không có thể làm được cái gì, chú mới đưa vô trong đó chứ. Người ta buồn lắm đó, như thế. Cuộc đời làm hết một cuộc đời chỉ mong chết được trong căn nhà của mình thôi. Đó là cái tư tưởng của những ông bà già, và chú đây cũng trở thành những ông bà già. Chú cũng có tư tưởng đó, chú chẳng thà chết trong nhà chú chứ không có vô trong đó đâu. Trừ khi là chú không thể nào cầm giấy viết được, đi tới đi lui rồi họ muốn đẩy chú đi đâu thì đẩy. Ok nhé.
Rồi chú nói cái làm con đang tưởng tượng lên hình ảnh của con mấy chục năm về sau. Dạ như cảm ơn. Dạ.
Ai cũng tới đó thôi nha.
Dạ đúng vậy chú. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào chương trình quý vị nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý thính giả nha. Chú ơi, mình sẽ còn 2-3 phút nữa trước khi Như Tuyền dừng lại để gửi đi phần giới thiệu thương mại. Chú chia sẻ gì không?
Dạ, chú chia sẻ vấn đề mà lý do tại sao con cái mình 14-15 tuổi mà bắt đầu nó ngủ với bạn trai, bỏ nhà ra đi và hút sách. Chú sau khi điều tra những gia đình này đó, đa số đó Như Tuyền, ở đời nó có hai cái giống như cái cân gì đó Như Tuyền, thấy mình bỏ nặng bên đây thì cái đầu kia nó quật lên, phải không? Mình bỏ bên đây nặng thì cái đầu này quật lên, không bao giờ cái cán cân mà nó hai cái lên được hoặc là xuống được hết. Do đó nếu quý vị nghĩ rằng tôi cần phải làm nhiều tiền, hai chồng bỏ con cái nhà không có người dạy dỗ, để chi? Rằng tôi giàu hơn nhà bà kia tợ ở nhà tới 7-8 phòng, người kia 450.000 gì đó. Quý vị nhớ kỹ rằng cái gia tài giàu nhất của quý vị là sự thành công của con cái. Như Tuyền đồng ý chú không?
Dạ.
Chứ không phải là cái tài sản mà quý vị mua đó, đây là chỉ là nơi ở tạm bợ một ngày nào đó, quý vị có chết trước chết sau gì cũng có ông khác bà khác vô ở chung đó. Cái tài sản này á, quý vị phải suy nghĩ cái sự thật, chứ đừng nói câu tôi không bao giờ chết, đừng nói câu đó đối chú. Chú đã nhắc bao nhiêu lần, ông Bành Tổ ngày xưa theo truyền tích là ông có cái nhân trung bảy tấc, ông sống tới 700-800 năm. Nhưng rồi cuối cùng ông còn sống không? Ông cũng phải chết. Do đó cái gia tài mà đồ sộ, gia tài mà giàu khó nhất là làm sao gây dựng con cái nó thành công trong cuộc đời. Đừng có ham nhiều tiền mà có ham là con cái nó học cao hơn chút. Đó là cái tham vọng quý vị nên có. Tiền là bạc, nhớ nha. Nó trước sau nó cũng đi thôi à. Chứ không bao giờ nó ở mình hết. Con cái nó sẽ ở với mình nếu mình dạy dỗ nó đàng hoàng như thế.
Dạ. Thực ra con cái là niềm vui của những người làm cha, làm mẹ. Cho dù là có học đến cỡ nào hoặc là làm cái điều gì mà những người con yêu thích đó, mà sống có cái sự hạnh phúc, có cái sự bình an thì những người làm cha làm mẹ sẽ cảm thấy là vui lòng lắm rồi đó chứ. Dạ.
Chú vô trong khám chú thấy những em bé mà 14-15 tuổi, ngay cả chú có làm việc với cô đó, bây giờ cô có 2 đứa con rồi, quá tội nghiệp, hồi lúc 14 tuổi mẹ lấy chồng khác, bỏ cổ, cổ đi ở với ông cha cặp với một cô hút sách, do đó cổ 14 tuổi đã, con bé này đã hút rồi như thế, hút cần xa đó.
Dạ.
Mà tí do đó cái chú mới hỏi câu nói gì, cái trong đời cháu nguyện được cái gì, cháu muốn nguyện cái gì ngay bây giờ, nó nói câu nói con chỉ nguyện là được ở với mẹ thôi. Nghe câu nói là mình cảm động liền như thế, thấy không?
Dạ.
Đó chính vì tại sao quý vị đẩy con cái mình đi vô con đường hư, vì cái sự hy sinh quý vị có. Có những quý vị này không có, vì chỉ muốn ở tôi cần phải có tình yêu mới này kia, ổng ly dị tôi phải gặp người kia, mà gặp về có nhiều ông nhiều bà đã không thích những đứa con riêng của người ta, thì cái đó cũng là một cái ích kỷ đó. Như tiền, tất cả mọi người đều là chúng sanh và mọi người á đều có được tình yêu, mình thương con ở ngoài á, cũng là một cái phước mà mình nên làm. Nó như tiền, ví dụ mình chấp nối nha.
Cháu nghĩ chú làm công việc này nè, chú tiếp xúc được với rất là nhiều những cái case khác nhau, cho nên biết được những cái tâm lý khác nhau của nhiều người nữa, rồi những cái sự nguyên nhân đem đến cái vấp ngã này nọ, mai mốt chú phải collect lại hết những cái dữ liệu đó, rồi chú viết sách được hay lắm á chú.
Chú bây giờ ngày chú cần 14 tiếng hồ làm việc cũng không đủ nữa, như tiền.
Làm nhiều quá gì chứ?
Dạ, tại vì nếu ngày nào mà cháu nhìn thấy hỏi chú Ẩn đưa làm gì, chú đương nằm ở trên cái ghế lắc là sắp sửa đi rồi. Giống như một chiếc xe vậy đó, mình làm việc, chiếc xe có chạy đều thì nó bền lắm như tiền.
Dạ.
Chiếc xe mới cơ nào mới để trong gara mà không chịu chạy một thời gian sau máy cũng hư thôi như tiền ha.
Dạ. Cảm ơn chú. À thôi thì bây giờ chú ngồi ghế lắc đi vài phút để thư giãn đi. Dạ. Như Tuyền sẽ gửi đi phần giới thiệu thương mại. Nhớ là phải ngồi ghế thư giãn đó nha chú.
Rồi.
Dạ. Vâng, và Như Tuyền và chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị sau phần giới thiệu thương mại. Vâng, Như Tuyền một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng với quý vị trong phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Như Tuyền cảm ơn chú Ẩn rất nhiều, thưa chứ.
Cảm ơn quý vị thính giả, và Như Tuyền mình trở lại trong phần 2.
Dạ vâng, quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình có những câu hỏi nào mà liên quan đến những rắc rối xung quanh quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình ở số 817-899-4110. Với kinh nghiệm cũng như là sự làm việc của chú Ẩn bên ngành an ninh thì chú sẽ chia sẻ giúp đỡ quý vị nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Có lẽ ngày hôm nay thành phố an ninh hơi đầy cho nên là chương trình hơi vắng khách hơn mấy tuần trước chú hả? À khoan, chú cho Như Tuyền đón điện thoại một vị nha. Hello.
Cái đó thì Như Tuyền biết á, là đa số đồng bào đi làm tới 4-5 giờ mới về.
Dạ.
Khi trước là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ từ 3 giờ tới 4 giờ rất đông người.
Dạ.
Đó, nếu mà cái thời gian mà 2 giờ 3 giờ vậy đó.
Rồi bây giờ có nhiều người chờ chú rồi đây nè.
Dạ, trên này ít, nhưng mà văn phòng chú nhận điện thoại quá nhiều.
Dạ.
Rồi go ahead.
Rồi xin được mời một vị trên đường dây nè.
Hello, có phải em vậy?
À đúng rồi, xin cho biết tên và câu hỏi của anh nhé. Hello. Sẵn sàng
dạ,
chưa?
Dạ, nói đi anh. Hello.
Rồi, anh nghe được chưa?
Hello, dạ, là có phải tôi không nhỉ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, dạ, dạ. À, xin chào chú Ảnh với lại Như Tiện.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào.
Thì có cái ý kiến này, chị có cái vấn đề mà đi đổi bằng lái đó.
Nói đi anh.
Thì ai mà có quốc tịch đó thì nên đem cái bằng quốc tịch với lại cái social theo. Còn ai mà không có quốc tịch đó thì nên đem cái thẻ xanh với cái social mình theo để đổi cái bằng lái hay là đi review bằng lái đó. Với lại cái kèm theo cái bảo hiểm xe nữa. Có nhiều người họ đòi hỏi ba cái đó.
Ủa? Sắc ngộ vậy chứ?
Em chỉ có cho mấy người mà muốn đổi bằng lái để cho họ biết vậy thôi. Dạ, cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn anh. Hình như cái này hơi thấy lạ chứ.
Đúng lực là bởi bằng lái đó, thì mình mang cái bằng lái cũ lên, rồi mang cái an sinh xã hội đi theo. Chỉ cần hai cái đó thôi. Rồi, giống như kỳ rồi có cô trở ngại là suy nghĩ lên đó không sao đổi là tại vì cái tên lúc mà bằng lái đánh nó trật với cái an sinh xã hội.
Dạ.
Do đó hai cái giấy tờ... Do đó anh này nói cũng đúng, mình mang theo phòng hợp thôi.
Yeah.
Trong trường hợp cái cô đó mà cái bằng lái cũ người ta đánh chặt chữ đó,
yeah,
thì muốn prove được để lấy bằng lái mới phải có cái an sinh xã hội và yeah, cái tờ thi quốc tịch hoặc là cái thẻ xanh.
Yeah.
Còn nếu mà quý vị mà muốn mà bằng lái suôn sẻ, muốn đổi bằng lái, quý vị vô trong mạng đổi rất là dễ dàng chứ không có gì hết.
Yeah.
Nhưng mà ví dụ như vô trong mạng họ nói câu là anh phải lợi ngay cái thẻ xanh đó mới được đổi là tại vì cái bằng lái quý vị cái hình quá cũ.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. À. Hello.
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 Tôi ở Cape Town.
Dạ, chào cô.
Cô nghe không?
Dạ nghe được ạ. À.
Dạ nghe rõ.
Ok, nói tiếp. Dạ cảm ơn chú Ứng. Anh Ẩn. Tôi ở Cape Town, tôi có hai cái xe đậu mà nhà tôi ở ngay có cái nó có cái dòng tua, cái dòng cung á mà mà đậu hai xe. Mà hôm trước hay nào giờ tôi ở đây là gần 30 năm rồi mà không có trở ngại gì hết. Mới cách đây độ chừng một tháng à. Sao có người cứ gọi phone cho tôi nói rằng phải mua cái xe tôi đi. Phải rời cái xe đi. Nếu mà mày rời đi á, thì mày bấm số 1. Còn không có guarantee rời đi thì bấm số 2. Nhưng mà chừng mà tôi gọi lại cái số đó thì không ai trả lời. Đó. Mà tôi số phone tôi không cho ai hết. Sao người ta biết số phone tôi mà. Sau này thời gian tôi cũng lo ngại tôi mới đậu ra đằng sau thì không có nghe gọi lại. Giờ tôi mới đậu ra đằng trước rồi đậu 2-3 ngày nay. Hôm nay nãy nó mới gọi lại nó cũng nói như thế. Mà phải remove mà đang khi đó tôi đi sang hàng. Tôi thấy người ta cũng đậu vậy mà sao không có sao.
Rồi bây giờ tôi chỉ bà những cách gì nha.
Dạ.
Cái bà dạ, ở cái dòng cung nó gọi là court đó, tức là giống như court of sắt đó. Nó chỉ có cái vòng tròn thôi phải không?
Dạ.
Cửa đậu đó không?
Dạ đúng.
Thứ nhất là
dạ, đừng có đi văn cua được được
cái, đừng có đậu ngay cái thùng thơ. Mà thường thường á, cái đó là mỗi cái đường
thơ
đi vô tại cái dòng. Bà nghe tôi nói đây. Nhà trong đó đó, nếu mà ở ngay dòng cung á, thì từ thùng thơ cho tới cái đường driveway của bà rất là nhỏ. Mình có thể đậu một chiếc xe nhưng mà đừng có lóc thùng thơ. Còn có nhiều chỗ á, ví dụ như hàng xóm á, mình có thể đậu chui cái đầu thẳng vô, tùy theo thành phố. Do đó không có ai quyền bắt bà di chuyển. Ok, ngay cả bây giờ ở cái đường mé ngoài chỗ khu đường sắt đó, tức là cái vòng tròn đó, mà nằm nhà người ta, ví dụ bà có tiệc, người ta đậu ngay đó cũng không ai quyền nói quý vị nữa. Cái đó là public, cái đường đó là của city, thành phố. Ok, có những người á, bây giờ tôi chỉ bà coi, bà lấy cái số điện thoại đó đó, bà đánh vô trong mạng, bà biết dùng trong mạng không hay là con cái giúp đỡ bà, thì bà đánh số điện thoại đó lên coi là ai. Tại vì có những người á, là bộ gọi điện thoại nầu người này kia, mày bấm số 1, số 2 rồi đó. Thì thật sự nếu ở trên thành phố mà muốn làm trở ngại bà đó hoặc cảnh sát á, thì người ta sẽ có lợi gõ cửa nhà bà là một, hai là người ta dán tờ giấy warning là vô không được đậu. Nhưng mà thường thường mấy cái chỗ đó nếu không có cột chữa lửa, chỗ nào mày đậu cũng được hết á. Tại đó là public street chứ không phải là của riêng cái nhà đó. Ok không?
Dạ. Dạ. Dạ.
Còn,
dạ,
còn nếu bà gặp trở ngại lần nữa đó thì bà gọi cảnh sát và bà báo cáo. Ok. Rồi.
Dạ. Dạ, 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 cảm ơn anh Nhẫn, cảm ơn cô.
Dạ vâng dạ.
Trên đài.
Dạ cảm ơn cô nhé. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, xin lỗi có tôi không?
Dạ đúng ạ.
À, chào cô Như Tiền, xin lỗi, chào anh Ẩn. Tôi có câu hỏi về anh Ẩn. Tôi có đứa con gái năm đó 16 tuổi mấy, 17 tuổi thì bắt đầu nó đi học bằng bằng viết lái xe đó anh Ẩn. Thì nó đã pass cái bằng viết. Sau đó nó được cấp một cái license cho cái bằng viết đó là có cái giá trị cho đến ngày nó birthday của năm 18 tuổi. Mà nếu đây tới đó mà tôi không có đủ thời gian để tập cho nó đi thi đó, thì mình có thể renew cái đó không? Hay là cái đó bị hủy bỏ?
Khoan, tôi hỏi anh câu. Hiện tại cháu vẫn còn bằng viết hay sao?
Vẫn còn cho đến tháng 5 của năm tới, tháng 5 năm 19 đó.
Nhưng mà cháu bây giờ lái xe mình phải không?
Không, cháu chưa tập lái xe, chưa lái được, nó mất cái bằng viết hả?
Ok, cái bằng nó giống như bằng lái vậy phải không? Mà
Dạ, cái bằng giống như bằng lái vậy đó, giống bằng lái nhưng mà nó không phải là bằng lái.
Dạ, có nhiều người hiểu lầm đây là cái bằng lái xe. Đúng ra là bằng lái xe nhưng mà phải có cái người ngồi bên tay phải.
Dạ không, câu hỏi của chú khác ý của chú Ẩn. Chú nhắc lại câu hỏi đi. Dạ,
vậy là anh Ẩn, coi như tôi biết cái chuyện đó là nó có cái bằng đó. Tôi chẳng hạn tôi cha nó, tôi lái xe mười mấy 20 năm, tôi có quyền hấp nó rồi. Nhưng mà ý tôi nói là nó chưa có thời gian để đi thi lấy cái bằng lái thiệt, thi tay lái đó. Nó chưa thi. Mà nếu tôi bận công chuyện, nó bận công chuyện không thi được cho đến khi nó birthday, đến khi hết hạn của cái bằng này đó, thì nó có renew lại được cái bằng khác để chờ đợi lúc khác nó thi hay không, hay là phải đi học lại.
Dạ được. Tất cả những cái bằng nào cũng vậy á, đa số nếu mình để quá 12 tháng thì phải học lại từ đầu hết. Nhưng mà bây giờ để tôi nói cho anh nghe vậy ha. Nếu mà cháu á, nó đã quyết định vậy á, thì cũng có những người bạn tới giúp. Và giống như bữa tôi nói cái cô Kim ở là người Việt Nam, mình hay đa số cho đi thi rồi đó. Hoặc là anh bỏ thêm vài trăm đồng bạc cho chỗ trung tâm đó, người ta ngang cửa Asia Times Square đó. Hôm trước tôi có điện thoại trên đài, tôi không nhớ số mấy. Thì cho cháu đi thi cho rồi đi. Chứ còn khi mà anh gây ra cái vấn đề phiền não, chờ cho tới hết hạn rồi bắt đầu đứng lên sắp hàng. Anh tưởng lúc này muốn lên sắp hàng lấy đổi cái bằng lái dễ lắm hả? Rất là lâu và tốn công rất là nhiều. Thì từ đây cho tới ngày cháu bệnh đê, cho cháu lấy bằng lái đi, cũng như happy bệnh đê cháu vậy đó. Anh hiểu không? Ý tôi vậy đó. Mà nó không phiền.
Okay. Nói thật chứ nãy thì em muốn cho tụi nó lấy được bằng lái sớm mình đỡ lo, nhưng mà kẹt cái là nó bận học quá, nó không đủ thời gian để nó thi, nó thôi để nó hè.
Khoan, tôi không hiểu nó học cái gì, nhưng mà nói là bận học quá, tôi không tin chuyện đó. Tôi đi học bên Mỹ này 20 năm rồi. Nếu mình muốn có thời giờ á, đi ra lái, xin lỗi, anh lái 15 phút là mệt nghỉ rồi. Đừng nói cháu không có thời giờ 15 phút, anh nói câu đó tôi không có đồng ý. Giống như, xin lỗi anh nha, đằng đây tôi nhắc luôn. Có những người á, có con mà đi chùa đó, cứ nói là con tôi nó quá bận học. Nhưng mà những mà đứa con trong gia đình Thiên Chúa, người ta đi nhà thờ đều hết, ta cũng ra trường giống nhau. Do đó, đừng có đem lý do này, lý do kia nói rằng tôi không làm được. Mỗi ngày có 15 phút thôi. Anh có thể tập cháu giỏi lắm, chừng bao một lần là cỡ tuổi trẻ nó lái nhanh lắm. Thôi nghe lời tôi đi, đừng để phiền não này, phiền não kia, phải đứng sắp hàng rồi. Cho cháu ấy đi, còn nếu anh bận để dành tiền một chút xíu, gửi ra cái chỗ trung tâm mà nó dạy, trong đó có người Mỹ, người Việt Nam ta giúp đỡ rồi đó, thi tại đó luôn. Rồi có mấy trăm đồng bạc nữa thôi, giúp cho cháu có bằng lái nghe không? Đó là ý kiến của tôi, nếu là con tôi làm vậy, ok?
Tôi hiểu anh Ẩn được ý kiến là rất là tốt, tôi đồng ý, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng ý tôi cũng muốn hiểu thêm là nếu nó tới tháng 5 năm 18
dạ, hệ cái bằng lái hết hạn là nó không cho thi rồi, anh phải đổi lại,
có nghĩa là phải học lại, sau đó nó học lại thêm người lớn.
Dạ không, nó không có cần phải lên mạng nó học lại, nhưng mà thường á, cái bằng viết là nó cho lâu lắm, mà làm gì cho có mấy năm mà
nó cho tới birthday thôi anh Ẩn à, nó cho tới birthday 18 tuổi thôi à.
Dạ tại cháu hồi anh sinh hồi cháu 16 tuổi đúng không?
Dạ, nó học hồi năm 16 tuổi rồi, nó pass xong cái bằng viết thì nó được xin cấp cái bằng đó, nhưng mà cái bằng nó chỉ có giá trị cho đến năm 18 tuổi birthday của nó.
Tôi hỏi anh đó, ở cái tuổi 16 tuổi là trong trường nó có dạy gọi là drive education đó, rồi nó take care vấn đề thi cử, nó giúp đỡ luôn, tại sao không cho cháu nó học chương trình nó luôn đi? Mà đa số ở đây tôi thấy mấy anh á, ông phải ở đây tôi chê, sở dĩ mấy cháu mà ra có những người lái giỏi thì cũng nói gì mấy người lái dở, dạy học trò nó dở thêm, thành ra vừa thấy xe là đa số hay bị accident lắm. Do đó ở trong trường có những người ta chuyên nghiệp về lái xe giúp đỡ cháu cho các bạn đi, hà tiện chút xíu, nhịn ăn bớt một chút, đi chơi bớt một chút là mình có món quà cho cháu. Đó là tôi muốn khuyên anh vậy nha. Ok.
Dạ, ok. Rồi, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị và chú Trương Minh Ẩn đang có tiếng trên làn sóng để nhận những câu hỏi của quý vị.
Vấn đề kỳ rồi đó, các anh kỳ rồi đó. Lại con lấy bằng lái hồi lúc 16 tuổi thì cho vô trường học luôn đó, như tiền.
Dạ.
Ở trong đó dạy rất là good, đi giúp đỡ cho cháu. Chú thấy đa số những người mà con mới vừa có xe mà bị đụng đó,
dạ,
tại ngay cả cha mẹ hoặc là những người dạy họ không rành luật nữa. Mà dạy giống như kiểu thầy võ về võ thuật đó,
yeah,
mà đường quyền đã yếu rồi, dạy học trò thì tới khi nó dạy thêm học trò nữa thì quýnh chưa lại cái người bình thường nữa. Do đó mình cẩn thận giống như đó. Đa số mấy cháu đó bỗng dưng mới vừa mua chiếc xe xong cái nghe nói hai tuần sau bị đụng liền. Nhưng mà cũng một phần không phải là thầy dạy dở, nhưng mà cũng một phần dạy con cháu là khi có chiếc xe con cần phải có cái đừng có gọi điện thoại, đừng text message. Và ngay cả nhớ kỹ rằng chiếc xe là xe của quý vị có quyền mua cái máy camera gắn lên đó coi nó làm gì trên đó. Ok, yeah, không? Còn nó không đồng ý tự động kêu con tự động kiếm tiền đi mua xe khác thì xe này
thực
của
ra
của
khi mà mấy em mới lớn lần đầu tiên mà có bằng lái á, mấy em cũng rất là phấn khởi, thành ra đôi lúc các em quên đi. Tại vì như Tuyền có biết một trường hợp á, là cái em này là vừa lấy bằng lái xong mà vừa cầm cái bằng lái còn mới kích luôn á chứ. Cái lái xe quẹo vô Bắc Kinh đụng cái xe em cháu liền dở ra, thấy trời ơi mới vừa nhận cái bằng lái luôn á. Người ta còn đưa tờ giấy cho, thấy tội nghiệp dễ sợ luôn.
Dạ, thành ra là cái công dạ. Chú thấy tội nghiệp như thế này đi. Vừa có xe là mừng lắm rồi, phải không?
Dạ.
Có được cái bằng lái nữa còn mừng nữa. Nhưng mà cha mẹ phải có cái lời nói rõ ràng, con nhớ kỹ rằng đây là chiếc xe đầu tiên thì cũng là cuối cùng. Còn nếu con muốn mua xe nữa, con phải đi làm hoặc là con phải học ra trường như thế nào. Chứ còn ở đây có những cha mẹ, như Tiền biết không? Chú đây có một tá người, gia đình gọi lại phiền não người vợ khác với người chồng. Con mới có lấy bằng lái, mới có bước chân vô UTA thôi, mua chiếc xe Camry 17-18 ngàn mới tin. Quý vị trời đất ơi, trong khi lái xe chưa vững, quý vị mua ba cái đó vừa tốn tiền insurance mà nó đụng một cái nữa lên gần gấp rưỡi tiền insurance nữa, quý vị từ từ quý vị chết. Quý vị nghe lời tôi đi, trời ơi, chiếc xe là di chuyển để tới trường học chứ không phải chiếc xe để đi ấy. Và hơn nữa, nếu cô đó đẹp hoặc là cậu đó đẹp trai đi nè, mà có xe mới thì gái rất là nhiều hoặc là bạn trai rất nhiều thì khó học thành tài lắm như thế.
Rồi đây nghe là biết lời nói của bậc làm bố làm phụ huynh, chứ còn các em trẻ thì lại suy nghĩ hoàn toàn khác.
Khác với ông này vừa phải ba má tôi làm có tiền mà tôi đi mà cũng phải đặt nói. Nhưng mà chú nói đây là những kinh nghiệm của những cha.
Dạ, cảm ơn chú chia sẻ. Dạ.
Chú chưa muốn chia sẻ thôi, chứ còn mấy cậu này nghe xong là quyền của họ.
Dạ, cảm ơn
nói
chú.
Là quyền của chú.
Dạ. Xin được mời một vị trên đường dây à. Hello. Hello.
Alo, em chào Như Tiền và chú Minh Ẩn buổi trưa này.
Dạ, chào anh.
Chào anh ạ.
Rồi câu hỏi của anh mời anh.
Dạ, nói đi anh. Tiếng ở Đà Lạt đây này.
Dạ, chào anh. Rồi câu hỏi của anh là gì ạ? Hello.
Hello.
Alo, tính tiếng ở Đà Lạt ra đây.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi.
Rồi anh Tí nói đi Tí.
Có hai câu đơn giản là cái chứ chú hay nói vậy, nhưng mà bị viện collection không phải là cái tội là chú ơi, đúng không?
Collection nó có cái collection, ví dụ như anh thiếu tiền người ta rồi cái nghệ mời ra tòa anh không ra thì kể như anh thua. Anh ra ông chánh án nó ok, bên chỗ mà nó đưa anh vô collect nó thắng thì cái số tiền đó không phải ai bắt anh nhốt vô tù hết á. Nhưng mà sau này ví dụ anh có tài sản mà đến khi mà trăm tuổi già nằm xuống rồi, bắt đầu collection này có nhiều khi chỉ có 7-8 ngàn thôi, nhưng mà để vòng vòng 20-30 năm nó lên thành là 70-80 ngàn. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này. Ví dụ muốn để gia tài cho con cái, còn nếu quý vị, xin lỗi quý vị ở chung cư, quý vị không bao giờ có tài sản nhà cửa gì hết á, thì quý vị có bỏ collection suốt đời để trả lấy được cái gì của quý vị. Ok, nhưng mà đối với tôi á, tại sao phải để qua collection? Nếu mà mình dám mượn tiền người ta thì mình phải cố gắng trả người ta, chứ đừng bao giờ suy nghĩ rằng á, ok bỏ collection, bây giờ tôi mượn tiền rồi, giờ tôi không có tiền trả, làm gì tôi làm. Cái câu đó là không phải mình có trách nhiệm, đó là ý tôi khuyên thôi. Nó có nhiều cái bị collection lắm, còn có những cái trường hợp mà quý vị vì nghĩa là ai ăn cắp thẻ quý vị, rồi cuối cùng á quý vị vì vấn đề ngôn ngữ như thế nào hay cách quý vị không biết, người ta bỏ quý vị qua collection. Quý vị mấy cái đó quý vị cần nên, thí dụ như có số tiền lớn, quý vị nên mướn những luật sư chuyên môn về vấn đề đó, người ta giúp đỡ cho quý vị để lấy cái collect ra. Tại vì những người nào mà đã qua collection thì cái credit report nó rất là thấp. Do đó quý vị sau này muốn mua nhà, mua xe, mua cửa, mua cái gì nó cũng có thể cho, nhưng mà tiền lời nó cao hơn những người có credit good. Ok? Quyền là nữa, quý vị nào có collection mà số tiền lớn, quý vị nên, hoặc là nhỏ mà quý vị muốn clear đó, thì có những luật sư họ cũng làm rất là ít tiền và không có phải trả 5-6 ngàn đô gì đâu, nhưng mà quý vị clear cái tên quý vị. Còn nếu quý vị bị bỏ vô collection mà gì quan mà quý vị chả biết cái gì đó, quý vị nên mướn luật sư đưa vấn đề ra tòa để thưa gửi cái chỗ collection đó, ok không?
Dạ, các con ở con quý mình, nghe là xứ Mỹ là mà có hai trường hợp mà bị treo bằng là trường hợp thứ nhất là ticket, mà thứ hai là gì chứ anh?
Dạ, cái treo bằng ticket, cái ticket á không có ai treo bằng hết. Nhưng mà nếu mà lái xe mà gọi là reckless đó, mà lái mà tiếp tục mà lái trên 25 mai bị những cái ticket đó, hay là chạy ẩu mà cảnh sát nhìn thấy mà ẩu đến độ mà có thể gây tai nạn chết người đó. Chú, ngay cả chú đây, chú có một cái cô bạn á, gái đó, xuống cự nữ cảnh sát bên Cali, ổng rút cái bằng đó, ổng yêu cầu tòa rút cái đó và bắt cô này đi học lại từ đầu và tập lái xe lại. Do đó gặp cảnh sát quý vị này. Còn lái xe trên đường á, nếu quý vị muốn mà lái theo kiểu xe đua đó, thì mình hãy vô trường xe đua. Trường xe đua nó có những cái buổi mà để cho những người thích đua xe mà không phải là tay nghề. Chẳng hạn như ở đường 35 ở dưới Ford đây, nó có cái chỗ đó cho quý vị, nó có ngày đó cho quý vị đua xe với những cái điều kiện mà nó yêu cầu quý vị. Còn nếu mà quý vị dùng con đường xa lộ của chính phủ hoặc là đường xá trong thành phố mà đua đó, mà cảnh sát bắt gặp mà gây tai nạn mà nặng đó, quý vị sẽ bị treo bằng. Và thêm cái nữa, quý vị có thể bị treo bằng là quý vị uống rượu say. Mà khi mà cảnh sát kêu quý vị thổi, quý vị không thổi là tự động bằng quý vị mất là 1 năm. Ok, không có nói câu gì hết đó. Được không? Hay là còn tiếp tục mà lái xe cứ nhậu rượu say hoài, họ tịch thu bằng lại. Nó có nhiều cách để tịch thu bằng lắm. Ok, chứ không phải là bị ticket là bị thu bằng đâu.
Dạ, cảm ơn chứ. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại còn hai vị nữa đang chờ, nhưng mà tiếc quá là chúng ta không còn nhiều giờ nữa cho chương trình. Như Tường hy vọng là Như Tường sẽ đón một vị cuối với câu hỏi rất là nhanh nha. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng ạ.
Dạ, chào tiến sĩ và chào cô Như Tiền. Nhưng
dạ,
mà
xin chào.
Tôi có này, nó có cái này, nói collection thì tôi có bị cái này, mấy thằng con tôi nó ở với tôi thì từ lâu nay nó đâu có đi ra ngoài, sao tự nhiên nó có cái giấy đòi nợ về á, đã nói là nó thuê nhà cũng hết hàng mấy mà trời tiền đâu mà tôi không biết làm sao mà nó lại nó đến nó nói vậy. Mà thằng con tôi nó ở với tôi từ trước nay nó đâu có đi ra khỏi nhà đâu, nó đang học ở đại học như vậy, như vậy không biết cái trường hợp đó phải làm sao chưa.
Rồi nó có hai trường hợp ngay từ chỗ đây trả lời gấp, tại vì mình hết giờ, hoặc là anh có thể gọi văn phòng tôi. Thứ nhất á, anh tự gặp cái trường hợp này á, nếu mà gia đình giàu thì đương nhiên lúc nào cũng có luật sư Việt Nam hay luật sư Mỹ người ta giúp đỡ anh vấn đề này rất là nhanh. Còn nếu không đó thì anh gọi thẳng lên cái chỗ collection hỏi cái này là ai. Tôi chưa bao giờ ký một tờ giấy nào mà thiếu nợ bất cứ một cái nhà này. Con tôi chưa bao giờ mướn nhà ở đâu. Cái thứ hai đó là nếu họ cho biết là có người lấy cái tên đó thì anh phải báo cáo cảnh sát, rồi gọi là identification theft, ID theft, tức là ăn cắp cái tên tuổi danh họ của anh. Rồi yêu cầu cảnh sát nói ôi chuyện này sĩ vụ cũng ra tòa lập, anh có thể yêu cầu cảnh sát làm cho tôi report là tôi đã, mà con tôi đã bị những người khác lấy tên, thì giữ cái tờ giấy đó để sau này quý vị có thể là gọi lên cái chỗ mà collection để quý vị phiền complain với nó. Hơn nữa, anh biết nói tiếng Anh giỏi không?
À, cũng không giỏi.
Nó không giỏi là cái kẹt của anh. Anh kiếm con anh hay đứa nào, người nào, người bạn nào thiệt giỏi nói tiếng Anh. Còn không á thì anh có thể gọi, anh có tiền á thì hỏi văn phòng luật sư có thể giúp tôi trong vấn đề collection này hay không. Tốn bao nhiêu tiền thì anh hỏi trước, rồi sau đó anh hãy tiến tới cái đừng để mất 4-5 ngàn mà trả ra gì hết. Ok ha. Ok, đó là giải quyết. Còn nếu anh có những cái, tôi muốn hỏi thêm chi tiết của anh, do đó anh gọi vô văn phòng tôi đi, rồi tôi giúp đỡ cho. Ok không?
Dạ vâng ạ.
Thì bây giờ hết giờ như tiền hả?
Dạ đúng ạ.
Dạ rồi, ok, chú chỉ có cái nhanh thôi, trước khi chấm dứt chương trình đó, chúc quý vị một ngày vui vẻ, như thường vui vẻ. Và nhớ kỹ rằng thứ bảy này, ở tại khu quyền lợi của Hotham City sẽ có cái cơ quan mà bầu cử đó, như thế.
Dạ.
Họ lợi, họ ngồi đó, chú Xuân sẽ ra đứng đó để giúp đỡ đồng bào ghi danh để đi bầu cử. Ở tại Việt Nam Plaza thì hình như là từ 2 giờ tới 4 giờ hay là đại khái từ 10 giờ tới 2 giờ chiều. Nếu quý vị chạy lại chỗ này không có thì chỗ kia không có, chú sẽ ra đứng ngoài đó, chú giúp đỡ đồng bào ghi danh.
Yeah.
Từ mấy năm nay đồng bào mình ở đây rất là đông mà ghi danh bầu cử thì không chịu. Do đó một lần chúng tôi mà lên trên tổng kết cái dân số đó, chúng ta lúc nào cũng thua những dân tộc khác hết. Do đó thứ bảy này rất quan trọng, ra gặp người đó tôi sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho quý vị ghi danh để đi bầu dùm, giúp đỡ cho những người con em của quý vị sau này có những chức vụ trong cơ quan chính quyền. Cảm ơn Như Tiền và cảm ơn tất cả đồng bào của Đài Sài Gòn.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại của văn phòng chú Trương Minh Ẩn, trong trường hợp quý vị cần chú giúp đỡ ngoài giờ hội thoại này, quý vị có thể gọi ở số này nha, 817-884-1693. Xin nhắc lại, 817-884-1693. Khi gọi vào văn phòng, xin vui lòng để lại lời nhắn, tên của quý vị và số điện thoại một cách rõ ràng. Chắc chắn chú Trương Minh Ẩn sẽ trả lời. Cảm ơn chú và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại chú vào tuần sau chú nha.
Cảm ơn nhiều tiền.
Dạ.
Bye bye.